Chào mừng các bạn đến với podcast Tốt Hơn Mọi Ngày, kênh podcast chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả để giúp các bạn trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua trong cả công việc và cuộc sống. Chủ đề của số ngày hôm nay rất là đặc biệt và cũng được rất nhiều người đặt hàng và hỏi thăm. Và nếu mà không có hỏi thăm á, thì chắc chắn là khi mà đi làm thì mọi người cũng hay tự hỏi bản thân mình. Bởi vì đây là một cái nhu cầu mà ai cũng có khi mà đi làm, đặc biệt là đi làm thuê. Đó là làm sao để được tăng lương. Và những cái chia sẻ ngày hôm nay á, thì nó sẽ đến từ hai góc nhìn. Số 1 là góc nhìn của một người mà đã và đang làm quản lý trong hơn 10 năm. Và trong đó có khoảng 8 năm làm chủ doanh nghiệp. Và người đó chính là Quân. Và hiện tại thì Quân vẫn đang là CEO của IMP, một Digital Marketing Agency chuyên về việc tăng doanh số và lợi nhuận cho các công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử. Và góc nhìn thứ hai cũng là của Quân luôn, là của một người đi làm. Thì cái này là đến từ giai đoạn khi mà Quân còn làm thuê. Thì lúc đó trong vòng có 2 năm thôi mà Quân được tăng lương khoảng 6-7 lần gì đó. Và có mức lương mà thiên hạ hay gọi là lương ngàn đô khi mới 22-23 tuổi. Và đó là những cái mà Quân nghĩ là nên chia sẻ để mọi người có thêm cái trải nghiệm và có những cách để mà tăng thu nhập của chính mình. Và bây giờ thì mời mọi người lắng nghe nhé. Câu hỏi làm sao để được tăng lương là một câu hỏi mà nhiều người cũng hỏi. Và nó là cái nhu cầu rất là chính đáng mà ai cũng có. Tại vì mình đi làm thì mình cũng muốn được tăng thu nhập, đúng không? Rồi mình cũng muốn cải thiện chất lượng cuộc sống. Và cái mức lương nó cũng phản ánh cái giá trị mà mình cung cấp cho công ty. Và mình có được công ty đánh giá và nhìn nhận đúng mức hay không. Nên cái này là một cái việc mà rất là bình thường và nên có. Cái trường hợp xấu mà liên quan tới chuyện mà tăng lương này, mà có thể mình sẽ có hoặc là nhân viên của mình sẽ có, là mình đi làm thời gian dài luôn, mà sau đó thì mình càng ngày càng cảm thấy là đang bị đối xử bất công. Tức là công ty không có tăng lương mình trong một khoảng thời gian khá dài, mặc dù là công ty vẫn làm ăn được. Tức là không tính những trường hợp như là Covid vừa rồi nha. Mình nói về những trường hợp bình thường mà công ty vẫn ăn nên làm ra, trong khi đó mức lương của mình thì nó vẫn dậm chân tại chỗ. Thì lúc đó trí óc của mình á, nó liên tục nghĩ về chuyện này, tại vì nó ám ảnh mình luôn. Và mình sẽ bắt đầu quan sát, để ý xung quanh. Mình để ý xem là ở ngoài công ty á, thì với cái vai trò này, cái chức vụ này thì lương người ta là bao nhiêu, sao người ta hơn mình. Trong công ty á, thì mình có thể mình sẽ nghe ngóng, mình để ý xem là có cái đứa nào nó đang làm vị trí giống giống mình mà lương nó nhiều hơn mình không. Khi đó thì mình đang tìm kiếm cái cơ sở để chứng minh cho cái quan điểm là mình đang bị đối xử bất công. Và lúc đó thì cái đầu óc của mình, cái trí lực của mình, nó đang được dùng để cho một việc khác mà không tạo ra giá trị cho công ty và cho chính bản thân mình. Và khi mà như vậy á, thì mình vừa làm không hiệu quả mà vừa dẫn đến cái tâm lý á, là anh không có trả lương đủ cho tôi để mà tôi làm tốt công việc của tôi. Nên bây giờ tôi làm ít lại để mà nó xứng đáng và nó tương xứng với công việc đáng lẽ anh chỉ nhận được với cái mức lương này. Thì đó là một cái tâm lý. Một cái tâm lý khác á, có thể là mình đang là ban ơn cho công ty. Tức là ok, đáng lẽ là mình mà ra ngoài làm là lương gấp rưỡi hoặc lương gấp đôi đi. Mình ở lại đây bởi vì tình nghĩa, bởi vì thương sếp, bởi vì hồi xưa sếp đào tạo mình gì đó vân vân. Chứ không vì những cái đó là mình đi lâu rồi, mức lương nó ngon lành hơn rất nhiều rồi. Thì ở lại chỉ vì cái bức tranh nó lớn hơn thôi. Và lúc đó cái tâm lý sẽ là ban ơn. Tâm lý sẽ là mình đang là người cho đi quá nhiều, trong khi đó nhận lại thì nó không có tương xứng. Mình xứng đáng được cái mức lương cao hơn. Thì cái này nhìn chung là nó đỡ hơn cái tâm lý hồi nãy, là cái tâm lý mà cảm thấy mình bị chèn ép và không xứng đáng đó. Nhưng mà đâu đó nó vẫn có một cái khác biệt, là mình vẫn làm việc như bình thường, nhưng mà sâu thẳm bên trong á, là mình vẫn mang một cái mầm mống của cái chuyện là thiệt thòi, so đo. Và cũng không cách gì mà mình toàn tâm toàn ý mình làm hết sức được. Tại vì bất cứ khi nào mà mình vô thế là mình bị hơi cực một tí, hơi vất vả một tí, thì tâm lý này nó lại trồi lên. Và nó chỉ chờ cơ hội để bùng nổ, để cãi nhau, để một ngày đẹp trời gửi thư xin nghỉ việc chẳng hạn như vậy. Thì những cái này là những cái suy nghĩ mà trước đây Quân đã từng có. cái này chia sẻ rất thật nha. Tức là trước đây mình đã từng bị tâm lý này rồi, và lúc đó là mình không có làm việc tốt được. Bình thường mình làm được 100%, thì những khi mà như vậy á, mình làm được chừng 70%, thậm chí là 50% thôi. Thời gian còn lại là mình cảm thấy bức bối lắm, mình thấy mệt mỏi lắm, nó không tạo ra được giá trị. Nhưng mà cái công sức mình suy nghĩ á, nó cũng nhiều, không có kém như bình thường. Là một. Hai á, là chính Quân ở vai trò là quản lý và giám đốc cũng từng chứng kiến một số bạn có cái tâm lý này. Mặc dù các bạn có thể là không nói với mình đâu, nhưng mà nhìn và quan sát một thời gian khá dài á, thì thường thường sếp nào chịu khó để ý là thấy hết. Và lúc đó sẽ cảm thấy là cái hiệu suất công việc của những bạn này giảm rất là ghê. Và cái cách cư xử, cái thái độ của các bạn đó với công ty và với môi trường làm việc á, nó cũng bị ảnh hưởng. Nên nói chung á, là một khi mình đang cảm thấy bị đối xử bất công, cụ thể nhất là cái thu nhập của mình, cái lương của mình nó không có tương xứng với là cái kỳ vọng của mình, thì mình nên tìm cách để mình giải quyết. Và tốt nhất là đối thoại với công ty. Mình chưa cần biết là cái mình suy nghĩ á, nó có đúng hay không. Tức là có thể là cái mức lương mình đang kỳ vọng là một cái rất chính đáng, nhưng mà nhiều khi là cái mức lương đó là hoàn toàn không chính đáng. Nhưng mà cái việc mà đúng hay sai á, nó không quan trọng bằng cái việc là mình đang nghĩ gì. Tại vì mình nghĩ như vậy nên mình mới dẫn tới cái hành động của mình như vậy, và nó ảnh hưởng tới cái hiệu suất công việc của mình và kết quả chung của tập thể. Thì lời khuyên của Quân là cứ trao đổi để giải đáp. Ít nhất thì mình còn được cái cơ hội để mình chia sẻ, và người sếp và công ty á, thì cũng có cái cơ hội để lắng nghe. Và nếu mà thấy hợp lý hay không á, thì họ sẽ chia sẻ ngược lại, giải thích cho mình hiểu, hoặc là cho mình một cái phương án, một cái lộ trình tăng lương, hoặc thậm chí là tăng lương luôn. Thì cái đó nó sẽ giải quyết được cái vấn đề khúc mắc. Chứ đừng có ôm một cái nỗi sầu rồi sau đó một ngày đẹp trời xin nghỉ, và tệ nhất là xin nghỉ trong một cảm giác rất là bực bội á, thì nó lại càng không hay. Cái này nó cũng liên quan tới cái chủ đề mà hồi xưa Quân đã từng chia sẻ trong một số podcast khác á, là cho công ty một cơ hội. Thì thực tế cái nguyên nhân mà nghỉ việc á, xuất phát từ cái chuyện là cảm thấy lương thưởng của mình nó không có công bằng với mình, nó không có xứng đáng, cũng là một trong những cái nguyên nhân mà thường gặp. Nên nhắc lại thôi, khi nào cảm thấy bị bất công về mặt lương thưởng thì nên chia sẻ để được trao đổi, giải đáp và có phương án xử lý phù hợp. Và nghe đến đây thì tất nhiên là sẽ có một số bạn cũng có một cái phản biện là cái việc mà theo dõi cái hiệu suất công việc của nhân viên rồi đưa ra được những cái mức lương, mức thưởng phù hợp để mà giữ người, đặc biệt là những người tài, những thế hệ gọi là lãnh đạo trong tương lai của công ty, là chuyện mà công ty phải chủ động làm chứ. Thì đúng lý thuyết là như vậy. Nhưng mà thực tế thì công ty sẽ có rất nhiều cái bài toán cần phải giải quyết là một. Hai là nhiều khi họ có những cái kế hoạch điều chỉnh lương thưởng mà họ chưa kịp chia sẻ hoặc chưa đến lúc. Thì nếu mà lỡ trong quá trình đó mà mình có những cái bức xúc thì cũng nên chia sẻ. Nói chung là mình chịu khó một chút xíu, hai bên tiến gần tới nhau một chút xíu thì nó sẽ tốt hơn. Chứ đừng có kỳ vọng là người kia đáng lẽ phải là như thế này như thế kia, sau đó mình nuôi dưỡng cái sự tiêu cực trong đầu á, thì cũng không có ai có được cái giá trị cả. Trước khi đi vào cái phần là cái cách mà để được tăng lương, thì Quân muốn nói thêm một chút xíu về cái bản chất của việc được tăng lương hay không. Thì đầu tiên á, là bản chất của cái việc mình đi làm là làm thuê á, là một cái sự trao đổi giá trị. Tức là công ty cho mình một số giá trị và ngược lại mình cũng tạo ra được giá trị cho công ty. Do đó cái việc mà mình đi làm á, nó không phải là cái việc là đi xin. Mình không có xin việc làm của ai hết. Mình đang tìm kiếm cơ hội để mà hai bên trao đổi giá trị cho nhau. Do đó khi mà đi phỏng vấn hoặc là đang ở lại làm việc mà có đề xuất tăng lương hay là được lên lương lên chức gì đó, thì nó cũng là một cái sự rất là bình đẳng cho hai bên. Thì mình phải biết được là mình cho người ta cái gì và ngược lại thì người ta cho mình cái gì, thì cái mối quan hệ đó mới bền vững và mới có cơ hội phát triển một cách ổn định được. Vậy thì câu hỏi đầu tiên là cái giá trị mà bạn mang đến cho công ty là gì? Thì đơn giản thôi, đó chính là cái hiệu quả công việc của bạn. Bạn làm marketing, bạn làm sale, bạn làm kế toán, bạn làm hành chính nhân sự vân vân, thì từng cái việc mà các bạn làm nó đều đóng góp được cho cái bức tranh lớn của công ty. Đó có thể là doanh số, có thể là chăm sóc khách hàng để khách hàng hài lòng quay lại mua, có thể là làm marketing, làm thương hiệu để nhiều người biết và họ mua nhiều hơn, có thể là bảo đảm là cái cổ máy của công ty về mặt nhân sự, về mặt sổ sách, nó được trơn tru và đáp ứng được cái sự tăng trưởng của công ty về mặt con người, vân vân, thì tất cả những đó đều là giá trị cả. Không nhất thiết là những bộ phận mà gọi là tạo ra kết quả dễ thấy như là sale thì giá trị nó lớn hơn những bộ phận khác. Nói chung là một công ty muốn hoạt động hiệu quả thì mọi cái bánh răng nó phải khớp với nhau. Nếu mà công ty suốt ngày chỉ tập trung vào sale mà không để ý tới chuyện mà nhân sự, không để ý tới cái chuyện là hệ thống quy trình vân vân, thì không phát triển một cách bền vững và vượt bậc được, và rất là dễ bị gãy, bị bể. Nên các bạn nên tự tin và biết rõ được cái giá trị của mình mang đến cho công ty á, thì cái mối quan hệ hai bên nó sẽ tốt hơn, cũng như là khi mà bạn đi nói chuyện về lương thưởng á, nó cũng dễ hơn. Bên cạnh cái hiệu quả công việc thì bạn còn mang đến những giá trị khác cho công ty nữa mà nhiều khi bạn không để ý. Cái lớn nhất á, chính là đóng góp xây dựng cái văn hóa và cái môi trường làm việc nó hiệu quả hơn, nó vui vẻ và nó giúp đỡ các thành viên khác cùng phát triển. Chẳng hạn như là bạn giúp đỡ cho đồng nghiệp của mình nè. Bạn đến công ty, bạn thấy mọi người vui vẻ, tương tác với nhau, khi mà có khó khăn thì cùng nhau giải quyết, hoặc là những cái lần mà đi làm team building, xây dựng những hoạt động tập thể vân vân. Tất cả những cái đó đều là giá trị bạn đóng góp cho công ty, và ngược lại, công ty và từng thành viên khác cũng đóng góp ngược lại cho bạn. Thì rất nhiều cái trường hợp là đi làm, mặc dù công việc vẫn rất ok, mức lương rất cao, nhưng mà đến công ty xong, cái mỗi người ôm cái máy tính tự làm việc của mình, không có nói chuyện, không có tương tác, thì cái không khí đi làm đó nó rất là nặng nề, và nhiều người họ không chịu được cái cảm giác đó. Họ sẵn sàng từ bỏ những công việc như vậy để kiếm một cái mức lương thấp hơn, nhưng mà bù lại, mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Thì những cái đó là những cái mà giá trị khác ngoài chuyện tiền bạc, ngoài chuyện mà hiệu quả công việc, mà các bạn cũng nên suy nghĩ khi mà trao đổi với công ty, cũng như là đưa lên bàn cân xem là công ty có cho mình được những giá trị tương tự hay không. Một cái điều quan trọng khi mà nói về giá trị á, chính là nó có cái yếu tố thời gian. Tức là giá trị của bạn nó không phải là cố định luôn luôn là như vậy, đúng không? Những cái gì mà bạn đã làm được, đang làm được, thì nó là những cái quyết định cái chế độ công ty dành cho bạn ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà công ty cũng sẽ tính tới cái chuyện là bạn còn có những cái tiềm năng gì, còn có cái gì mà bạn làm được nhiều hơn, khác đi trong tương lai hay không. Đó cũng chính là những cái để công ty cân nhắc khi mà tăng lương, thưởng, hoặc là cho bạn lên một cái vị trí, một cái vai trò khác cao hơn. Thì những cái này á, kinh nghiệm của Quân là cán cân để mà quyết định cái chuyện mà lương thưởng á, nó sẽ nghiêng về những cái mà trong quá khứ và hiện tại hơn. Tức là khi mà mình đề xuất tăng lương thì tốt nhất là những cái giá trị mình đã và đang cung cấp được á, nó phải đủ nhiều. Chứ đến tăng lương mà nói là hãy tăng lương cho em, khi mà em nhận được mức lương mới rồi em sẽ làm việc tạo ra giá trị gấp đôi, gấp ba, thì nó khó lắm. Tại vì tương lai rất là bất định và không có chứng minh được. Nên cái cách mà được tăng lương tốt nhất theo góc nhìn của Quân ở cả hai chiều, là chiều đi làm chủ và đi làm thuê á, là cứ làm việc, sau đó tạo ra được giá trị nó xứng đáng với cái mức lương cao hơn, sau đó mình đặt vấn đề mà nói chuyện, thì nó sẽ dễ hơn là mình đợi được tăng lương rồi thì mình mới làm việc nó hiệu quả hơn. Thì như vậy nó sẽ không có cơ sở. Và nếu mà công ty nào mà không biết cách đối xử tốt, không biết cách nhìn nhận, trọng dụng và tưởng thưởng những nhân viên mà đang làm và đang tạo ra được những giá trị mà nó cao hơn cái mức lương mà mình đang trả cho bạn á, thì công ty đó cũng sẽ rất là dễ mất người. Và họ phải suốt ngày loay hoay với cái chuyện là tìm kiếm nhân sự mới, đào tạo, rồi tìm cách để níu kéo nhân sự đó, thì họ cũng không phát triển một cách bền vững được. Và cái chuyện này nó nên diễn ra một cách rất là vì lợi ích chung. Tức là như hồi nãy Quân nói á, là mình cố gắng mình làm để mà ra được nhiều giá trị hơn, sau đó mình sẽ thông báo cho công ty, mình cho họ biết là hiện tại thì cái giá trị mình tạo ra nó nhiều hơn rồi, nên mình xứng đáng với mức lương mới, nó phù hợp hơn với cái mà công ty đã nhận được từ mình. Thì nếu mình đã nói như vậy rồi và vẫn cho công ty nhiều cơ hội mà công ty vẫn không đáp ứng lại được cái chuyện đó, thì lúc mình ra đi nó cũng là một cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Nên các bạn lưu ý kỹ cái chuyện là yếu tố về thời gian này. Một cái nữa về mặt giá trị mà Quân đã từng chia sẻ trong cái số quản lý sếp á, là đặc biệt ở các công ty vừa và nhỏ, thì cái giá trị mà mình mang lại cho cái người chủ doanh nghiệp hoặc là người sếp trực tiếp của mình á, nó còn nằm ở cái chỗ là mình đang ảnh hưởng tới cuộc đời của họ như thế nào. Tức là mình đang làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn hay là vất vả hơn. Dễ dàng hơn tức là nhờ có mình mà người sếp trực tiếp hoặc là người chủ doanh nghiệp bây giờ rất yên tâm là việc đó sẽ đảm bảo là được làm đúng tiến độ, chất lượng rất cao. Họ dành thời gian đó, họ đi thay vì quản lý mình thì họ đi làm những công chuyện khác như là đi kinh doanh, đi giao tiếp, đi xây dựng mối quan hệ vân vân. Thì tự nhiên cuộc sống của họ nó sẽ tốt hơn và cái sự tập trung của họ nó sẽ dành cho những cái mà giúp công ty phát triển hơn. Còn nếu mà bây giờ họ giao việc cho mình nhưng mà họ vẫn không yên tâm, họ vẫn phải suốt ngày đi theo dõi, đi góp ý, đi điều chỉnh vân vân, thì tự nhiên cuộc sống của họ bởi vì có mình vào nó lại càng vất vả hơn nữa. Thì tự nhiên như vậy á thì họ sẽ cảm thấy là giữ cái người này nó cũng không có quá nhiều lợi ích bằng cái việc là tuyển một người khác. Nên cái yếu tố này các bạn nên lưu ý để ý xem á, là trong quá trình làm việc thì cái tương tác giữa mình với sếp mình hoặc là chủ doanh nghiệp nó đang diễn ra như thế nào, mình có đang làm cho cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn không. Nếu mà có thì bạn có rất nhiều lợi thế để đàm phán tăng lương. Một cái câu hỏi về lương bổng mà các công ty chắc chắn sẽ hỏi, có thể họ sẽ không nói ra đâu, nhưng mà họ sẽ tự hỏi trong đầu hoặc là họ bàn nội bộ với nhau, là với cùng mức lương và chế độ hiện tại hoặc là cái mức lương và chế độ mà bạn đang mong muốn á, thì họ có tìm được một cái người làm tốt như bạn hoặc là tốt hơn bạn hay không. Cái này nó cũng công bằng đúng không? Tức là mình ở vai trò là người đi làm thuê và muốn được tăng lương, thì câu hỏi là ở cái vị trí và những công việc mình đang làm á, thì mình xứng đáng với mức lương gì. Thì ngược lại, người chủ lao động họ cũng sẽ hỏi là ok, bây giờ tôi đang trả 1.000 đô ví dụ nha, thì với mức lương này tôi có tìm được một cái người làm được như cái thằng đó hay không. Hay là khi mà cái bạn đó đòi tăng lương lên 1.500, thì với 1.500 này mình có kiếm được một người xịn hơn hay không, giúp cho cuộc sống của mình nó dễ dàng hơn không. Thì cái câu hỏi này các bạn để ý là nó sẽ được đặt ra trong quá trình trao đổi. Thì đó là chuyện mà đương nhiên rồi. Nên mình nghĩ được cái này thì mình sẽ có nhiều lợi thế hơn khi mình đề xuất và được chấp nhận. Quân có thêm một số cái lưu ý về cái chuyện mà lương thưởng này mà các bạn cũng nên để ý. Cái đầu tiên á là cái chuyện mà lương hoặc là thưởng luôn, nó chỉ là một phần trong số rất nhiều cái giá trị mà công ty cho bạn. Ở tùy từng giai đoạn cuộc đời và tùy vào cái công sức mình đóng góp cho công ty á, mình cũng cần suy nghĩ thêm những cái giá trị khác mà công ty mang tới cho mình, chứ không phải là suốt ngày tập trung về tiền không. Chẳng hạn như là công ty có cho mình cơ hội học hỏi và phát triển hay không, cái văn hóa công ty như thế nào, đồng nghiệp tương tác với nhau ra sao, môi trường làm việc nó có gọi là lành mạnh và không có độc hại hay không, mình có được trân trọng đối xử tốt hay không, rồi cái thời gian mình bỏ ra khi mà làm việc á nó như thế nào. Nhiều khi mà nhận mức lương rất cao đi nhưng mà tính ra mỗi ngày mình làm tới 12 tiếng thay vì 8 tiếng, hoặc là nhận được mức lương gấp đôi người ta nhưng mà phải làm gấp ba người ta, thì mình có chịu được cái áp lực đó hay không. Tại vì mình phải để ý tới những cái yếu tố khác ngoài công việc nữa mà, cuộc sống của mình đâu phải là công việc không đâu đúng không. Rồi cái chuyện mà tình nghĩa với lại công ty với lại sếp như thế nào, nói chung cái này á nó cũng là một cái câu chuyện nhạy cảm. Tại vì nếu mà vì tình nghĩa không mà đi làm mà chỉ thiệt thòi về mình á thì cũng không nên, nhưng mà nếu mà đi làm mà chỉ vì tình nghĩa rồi sau đó bị đối xử bất công á, vô cái tâm lý là ban ơn cho công ty á, thì cũng không có ai có lợi cả. Rồi những cái khác như là thưởng nè, như là cổ phiếu thưởng chẳng hạn như vậy vân vân, thì tất cả những cái này là những cái mà giá trị công ty cung cấp cho bạn. Thì các bạn nên đặt hết những cái này lên một cái bàn cân, chứ đừng có để chuyện mà lương thưởng hay không. Thì như Quân nói hồi nãy, có rất nhiều cái trường hợp là đi làm một thời gian xong họ thấy là họ muốn có một cái công việc mà nó cho họ cơ hội để cân bằng, cho họ cảm thấy là họ có giá trị, cho họ cảm thấy là họ thuộc về một nơi nào đó và tạo ra được một cái giá trị gì đó lớn hơn chỉ là làm thương mại kiếm tiền thôi, họ muốn đóng góp cho xã hội chẳng hạn như vậy. Thì sẽ có rất nhiều người họ chấp nhận, họ hy sinh cái mức lương, nhận lương phân nửa thôi, nhưng mà họ bù lại được những cái khía cạnh khác. Thì những cái này là những bài toán mà các bạn đi làm một thời gian thì sẽ bắt đầu đặt ra cho chính mình, đặc biệt là sau khi có gia đình hoặc là khi mà cảm thấy mình cày bừa đủ rồi, chinh chiến đủ rồi, bây giờ cũng muốn có những cái cảm giác khác nữa, chứ không phải là chuyện tiền bạc không. Thì những cái này các bạn cũng nên ngồi xuống suy nghĩ hoặc là viết ra để mình có được một cái bức tranh nó tổng thể hơn và mình nói chuyện với công ty nó phù hợp hơn. Bên cạnh đó thì một số lưu ý khác mà từ trải nghiệm cá nhân mà Quân có được cũng muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là khi mà lương cao á, đặc biệt là lương rất cao trong công ty nha, thì khả năng bạn bị để ý, bị dòm ngó khi mà công ty gặp trục trặc nó cũng cao hơn. Tức là ví dụ mặt bằng chung của lương của công ty á là 10 triệu một tháng đi ha, lương mình tự nhiên được 30 triệu một tháng, do mình giỏi, do mình đóng góp nhiều thì nó công bằng mà đúng không? Nhưng mà tới khi mà công ty gặp khó khăn thì cái bạn nào mà lương cao đột biến á, hoặc là cao hơn mặt bằng chung á, sẽ bị dòm ngó và theo hướng là cắt giảm hoặc thậm chí là cho nghỉ việc để đảm bảo là duy trì được cái cỗ máy đó. Quân đã từng ở trong một cái vị trí tương tự như vậy rồi, tức là lúc đó mình cũng không phải bị đuổi, nhưng mà tự nhiên cái cách mà công ty đối xử với mình á, nó cũng hơi kỳ kỳ, nó không được như trước. Đặc biệt là những lúc mà nó hơi khó khăn một chút thì cái kỳ vọng người ta về phía mình nó cũng cao hơn, là một hay là cái áp lực tài chính mình đang tạo ra cho công ty á, nó cũng cao hơn, nên nó cũng tương xứng với lại cái thu nhập của mình, chính là cái áp lực mà mình nhận được. Và tiếp theo rồi á, thì cũng nên cẩn thận với một số công ty mà trả lương cao hoặc là rất cao. Cái này thì cũng sẽ hơi khó với các bạn khi mà các bạn còn trẻ, nhưng mà từ kinh nghiệm của Quân thì biết được có một số cái trường hợp á, là các công ty lớn hoặc là công ty khởi nghiệp, họ sẽ sẵn sàng trả lương gấp đôi hoặc thậm chí là gấp ba luôn để mời những người đang gọi là key person, những người chủ chốt trong những công ty cùng ngành, để mời những bạn này về làm cho mình. Khi mà mình về làm cho họ, mình sẽ đem theo rất nhiều thứ theo, chẳng hạn như là kinh nghiệm đúng không, đồng đội, khách hàng, vân vân. Thì họ xài mình một thời gian, họ biết được những cái rồi, họ có được những cái tài sản rất là giá trị đó xong, họ sẽ gây sức ép để mình tự nghỉ hoặc là họ cho mình nghỉ luôn, tùy cái cách của công ty. Thì như vậy họ chỉ phải trả một số tiền rất ít, tại vì lương của các bạn thật sự mà nói cũng không bao nhiêu so với cái thời gian, cái chi phí cơ hội mà công ty phải trả nếu mà đợi xây dựng người từ đầu đúng không. Họ sẽ tìm cách để họ đẩy họ bạn ra, để họ tiết kiệm cái quỹ lương, họ nhận những người lương thấp hơn bởi vì có sẵn cái cỗ máy quy trình rồi. Thì như vậy khi mà mình đã vô cái thế như vậy á, là rất là khó, tại vì mình đã bị lạm phát lương rồi, tức là lương mình cao lên thì tự nhiên cái mức sống mình nó cũng cao, tại vì tiền nhiều thì mình xài nhiều thôi. Thì khi mà mình đã vô tình mình đưa mình vào cái thế á, là mức sống nó cao hơn, cộng với mình nghĩ là mình xứng đáng với mức lương ví dụ nha 4.000 đô một tháng, thì sẽ rất khó để mình tìm được những cái việc mà họ trả cho mình 3.000 ở cùng cái chức vụ, cùng cái vai trò tương tự, tại vì mình đã nghĩ là mình xứng đáng như vậy rồi. Và bởi vì những công ty mà như vậy á, công ty mà sẵn sàng trả 4.000 một tháng để mà mình về á, nó không có nhiều, và bình thường người ta cũng không ai trả như vậy cả. Thì bởi vì họ đã đẩy lên cao như vậy rồi, bạn cũng sẽ rất là khó kiếm việc và quay lại vị trí cũ, tại vì cái tâm thế của mình nó khác rồi. Thì cái này là cái trường hợp mà các bạn cần lưu ý, tìm hiểu kỹ cái đơn vị tuyển dụng mình để tránh đưa mình vào cái bẫy đó. Cái đó là bẫy có thật và rất là nguy hiểm. Và cái chuyện mà bị tăng lương rồi sau đó không có quay lại được những cái mức lương cũ á, là một cái tâm lý rất là quan trọng cần lưu ý. Tại vì khi mà bị lạm phát lương rồi thì sẽ không có xuống lại được. Và thời buổi bây giờ cũng khó khăn đó, nên tốt nhất là bên cạnh chuyện tìm lương thưởng cao hơn thì các bạn cũng lưu ý đừng có đẩy cái mức sống của mình lên quá nhanh theo cái tốc độ tăng trưởng của cái thu nhập của mình. Bởi vì lúc này á, thì bất cứ lúc nào các bạn cũng có thể bị vô tình trạng là mất việc do công ty của mình họ phải cắt giảm nhân sự hoặc là họ đóng cửa công ty luôn. Đó, thì cái đó là cái kinh nghiệm rất xương máu của Quân, tức là đừng có bị đi lùi trong cái mức sống của mình, mình cứ đi chậm còn hơn là mình đi rất nhanh sau đó mình đi lùi lại, cái cảm giác đó vô cùng tệ. Hồi xưa Quân đã từng bị rồi, nên Quân chia sẻ để các bạn cẩn thận không có lâm vào tình trạng tương tự, nó mệt mỏi lắm. Bây giờ thì mình đi vào phần là làm sao để được tăng lương. Cái bước đầu tiên là đánh giá đúng cái giá trị mà mình tạo ra cho công ty. Cái này thì hồi nãy Quân đã chia sẻ ở trên rồi, nên bây giờ cái điều mà các bạn cần làm thêm á là mình sẽ có bằng chứng để mình minh họa cho những cái giá trị đó, chứ không có cái kiểu là lời nói gió bay, em nói thì nói gì thôi chứ không có cái bằng chứng cụ thể. Bằng chứng ở đây là gì? Là những cái con số mà nó thể hiện được cái giá trị của mình. Chẳng hạn như nhờ có mình mà doanh số cộng thêm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, bao nhiêu khách hàng, hoặc là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm nhiều hơn cái kỳ vọng của công ty, hoặc là mình đã làm marketing mang lại được những cái danh sách khách hàng tiềm năng như thế nào, những cái hoạt động giúp công ty phát triển thương hiệu ra sao. Về nhân sự thì cái thang điểm về sự hài lòng của nhân viên với công ty nó tăng lên bao nhiêu phần trăm, vân vân. Thì nói chung á, là có những con số cụ thể này thì sẽ rất là dễ để mà cầm đi nói chuyện với sếp khi mà mình trao đổi với nhau. Hoặc là có những cái công việc gì mà mình đã hoàn thành xuất sắc, vượt qua những cái trách nhiệm và tiêu chuẩn mà đáng lẽ mình phải có. Ví dụ như là mình ở vai trò là nhân viên, nhận mức lương của nhân viên, nhưng mình làm được cái việc của một người quản lý, một người phải đảm đương cái công việc của nguyên một cái team, thì nó cũng phải khác đúng không? Hoặc là về gọi là khối lượng công việc, thì trước đây là chỉ làm như đây thôi, bây giờ không những những việc đó, bây giờ mình phải làm thêm những việc khác nữa. Những việc khác là những việc gì? Thì những cái này là những cái bằng chứng và số liệu rất cụ thể để mình đánh giá được đúng cái giá trị mình tạo ra cho công ty. Và nhớ là khi mà mình thu thập những cái bằng chứng về cái số liệu này á, mình cũng nên làm thêm một bước nữa là hãy nghĩ về những cái mình làm chưa được. Như hồi nãy có cái ý Uông nói á, là khiến cho cuộc sống của sếp tốt hơn hay là xấu hơn á, cực khổ hơn á, chính là cái ý này. Tức là những cái lần mà mình làm sai, mình bị nhắc nhở, mình gây ra hậu quả, thì mình cũng nên tự nhớ trước, tránh là cứ nghĩ về những cái mình làm được thôi, sau đó mình quên hết mấy cái mình làm chưa được á. Tới lúc mà nói chuyện với nhau á, mà lúc đó mà bị vô thế là sếp lôi những cái chuyện mình đã làm chưa tốt ra, có bằng chứng luôn nha. Cái sếp nói là đáng lẽ là em không được mức lương này đâu, nó phải thấp hơn nữa đó. Thì tự nhiên mình dở. Nên trước khi mình đặt vấn đề về tăng lương, thì mình cũng nên biết là cái giá trị mình tạo ra là một, hai á, là cái những việc mình làm chưa tốt á, nó là cái gì, và có những tình huống cụ thể nào để mình có sự chuẩn bị nó tốt hơn. Hình dung đơn giản á, là cứ mỗi một lần mình làm tốt á, là một dấu cộng, mỗi lần làm chưa tốt là một dấu trừ. Thì tổng cộng lại, mình đang là cộng hay trừ, và là bao nhiêu dấu. Đó, thì những cái này sẽ giúp mình có được những cái nhận định đúng hơn. Sau đó mình sẽ ra được một cái kỳ vọng phù hợp hơn về mức lương và thu nhập của mình. Với cái khối lượng công việc này, với kết quả này, em xứng đáng với con số này. Bởi vì ở ngoài thị trường thì nó phải như vậy. Hoặc là bởi vì thay vì một mình em làm, anh không có em, anh phải tìm ba người, thì mức lương của em nó phải nhiều, không phải là gấp 3 mà là gấp rưỡi chẳng hạn như vậy. Đó, thì mình so sánh những cái này á, thì nó sẽ công bằng hơn và nó có cái khả năng và cái sức nặng nó cao hơn. Và cũng nên là đứng từ góc độ công ty. Một số cái phân tích hồi nãy mình đã chia sẻ với các bạn á, là mình đang đứng ở đâu trong bức tranh tổng thể của công ty, cái giá trị mình tạo ra là gì, nếu không có mình thì cái giải pháp thay thế của công ty sẽ là gì, cái tiền mà đang được dùng để trả cho mình á, họ có dùng để tuyển một người khác làm được tương tự hay không, hay là có tuyển được một cái team thay thế cho mình hay không. Nếu mà họ trả lời là có, tức là với cùng số tiền này rất dễ dàng tìm được một người khác làm việc tương tự, thì ok, mình đang chưa thấy bất lợi để mà tăng lương. Nhưng mà nếu mà số tiền này mà tìm được một người làm như mình rất là khó, thì ok, mình có lợi thế hơn để mà mình nói chuyện với họ. Một lưu ý nhỏ là từ góc độ của chủ doanh nghiệp á, nó sẽ hơi chủ quan một chút xíu, là bây giờ hồi buổi này á, thì các bạn trẻ bây giờ rất là năng động, rất là chịu khó, và các bạn cũng đặt cái thứ tự ưu tiên của việc học á, nó cao hơn là của cái việc là kiếm tiền. Tức là thường ai cũng vậy thôi, mới đi làm thì sẽ muốn học đó, chuyện tiền bạc tính sau. Và nó nên như vậy, tại vì cái việc học chính là cái việc mà tích lũy cái tài sản cá nhân để sau này dùng cái tài sản đó kiếm được nhiều tiền hơn. Thì với cùng một số tiền, ví dụ như là 12 triệu, thì công ty sẽ rất là dễ để tìm một bạn trẻ chịu khó lăn xả, gọi là bán mình cho công ty để làm một số việc. Nên nếu mà những việc mình đang làm nó không có độ phức tạp cao, nó dễ dàng bị một người trẻ, một người rẻ hơn làm tương tự, hoặc thậm chí là tốt hơn, bởi vì người ta sẵn sàng lăn xả làm nhiều hơn, thì mình đang không có lợi thế. Tốt nhất là các bạn phải liên tục học hỏi, trau dồi cái khả năng của mình để làm được những cái việc khó hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn và khó bị thay thế hơn. Đừng có bao giờ nghĩ là mình là bất khả xâm phạm, không có mình là công ty sụp. Tại vì nghĩ như vậy là mình đưa mình vào cái thế biến hình ngôi sao, đưa mình vào thấy ban ơn cho công ty, và hiệu quả công việc cũng như là thái độ của mình đó, đối với lại môi trường đó, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và một ngày đẹp trời thì mình sẽ rất ngạc nhiên khi mà nhận ra là công ty sẵn sàng cho mình đi, mình không có quan trọng như vậy. Thực tế mà nói, trong một công ty á, nếu mà bất kỳ vị trí nào mà không thể bị thay thế á, mà nó quan trọng nha, thì công ty đó rất là bị nguy hiểm. Ngay cả công ty quân cũng đều nói với các bạn á, là ngay cả anh cũng hoàn toàn có thể bị thay thế. Tại vì nếu mà công ty lệ thuộc vào một người như vậy á, thì công ty sụp bất cứ lúc nào. Tại vì bây giờ mình không biết được tương lai và có quá nhiều cái biến cố có thể xảy ra. Nên đẹp nhất á, là công ty phải tồn tại được mà không có lệ thuộc vào một cá nhân nào cả. Và muốn như vậy là cái hệ thống công ty phải rất là mạnh. Thì mình cũng đừng nghĩ là cái vị trí của mình là gần như là chắc chắn nó phải có được. Cái chỗ đứng của mình, cái mức lương thưởng của mình là chuyện đương nhiên. Thì nghĩ như vậy rồi mình sẽ dậm chân tại chỗ, và cái giá trị mình tạo ra nó không có nhiều đâu. Một cái điểm nữa là công ty có xài hết cái vốn mà mình có chưa. Tức là ví dụ như là mình có thể làm được 10 việc mà mình mới được tạo cơ hội làm 3 việc thôi, thì như vậy là công ty chưa xài hết giá trị của mình. Thì cái này mình sẽ có cái bất lợi là công ty cảm thấy là mình chưa làm hết sức á, chưa có phát huy được tối đa cái khả năng, thì sẽ rất là khó để mà họ trả lương cho mình nhiều hơn. Chứ mình không thể nào nói là bây giờ công ty phải trả nhiều hơn thì mình mới làm tốt hơn. Cái chuyện này là cái chuyện không nên diễn ra khi mà đi đối thoại với công ty về chuyện lương thưởng, là một. Hai á, cái cách mà Quân đã làm trước đây á, khi mà Quân trong vòng 2 năm mà được tăng lương 6-7 lần á, cũng chính là tương tự. Tức là mặc dù mình được tuyển vào để làm intern, nhưng mà mình bày ra việc để mình làm và mang lại cái kết quả, mang lại cái giá trị nó như một người chính thức, thì tự nhiên mình sẽ được offer mức lương chính thức và được giữ lại. Rồi khi mình làm chính thức rồi, mình bày ra việc mình làm và nó mang lại hiệu quả y như một người quản lý, thì tự nhiên mình sẽ được tăng lương lên như một người quản lý. Và cứ như thế mà nó tăng lên thôi. Thì tự sếp á, là thấy được là bây giờ cái bạn này quá giỏi, cái giá trị bạn tạo ra quá nhiều, thì chắc chắn là sếp sẽ muốn giữ lại và cho mình cái vị trí, cái chức vụ cũng như là cái chế độ nó phù hợp hơn. Chứ thời buổi bây giờ kiếm người làm được mà hợp á, nó khó lắm. Nên một khi mình đã chứng minh được bằng cái kết quả thực cụ thể á, thì người ta sẽ không có dễ dàng để mình đi đâu. Người ta sẽ tìm một cách để mình giữ mình lại. Ok, sau khi mà mình đã biết được cái mức lương phù hợp cho mình rồi, có được cái con số, có được cái bằng chứng rồi, thì cái việc tiếp theo là mình phải kiên nhẫn, chọn một cái thời điểm phù hợp để mà mình trao đổi. Tức là đừng có lựa những cái lúc mà công ty đang làm ăn xấu, kết quả kinh doanh đang tệ mà nói nha. Tại lúc này là người ta phải tập trung vào chuyện khác là một. Hai là lúc này người ta không nghĩ tới cái chuyện mà cắt giảm thì thôi, chứ ở đâu ra mà cái chuyện mà tăng cái quỹ lương lên. Tốt nhất là lựa cái lúc mà công ty làm ăn tốt, hoặc là ít nhất là không quá khó khăn, đã đi vào cái tình trạng gọi là ổn định rồi. Và có những thời điểm á, nó sẽ hợp lý hơn những thời điểm khác. Chẳng hạn như là cái lúc mà công ty mỗi một năm sẽ có một hoặc hai đợt gọi là review cái hiệu quả kinh doanh, hiệu quả làm việc á, gọi là performance review á, thì mình đề xuất nó cũng sẽ phù hợp và nó dễ hơn. Tại vì lúc đó thì cái tâm thế của công ty á, mặc định là sẽ được mọi người đề xuất tăng lương, nên lúc đó mình đề xuất thì nó sẽ dễ hơn. Và trong cái thời gian mình chờ đợi á, thì mình đừng có đợi từ tăng lương rồi mới làm hết sức. Như nãy Quân nói á, là mình cứ làm hết sức mình đi, mình cứ cố tình làm thật là tốt, để lúc đó khi mà review á, mình có cái bằng chứng nó cụ thể, nó rõ ràng hơn. Mọi thứ theo kiểu là giá trị em tạo ra nhiều lắm rồi, bây giờ anh chỉ việc là đồng ý trả lương cho em phù hợp với là những cái mà em đã tạo ra thôi, chứ bây giờ không cần phải thử thách hay là đợi gì nữa cả. Đừng có đưa mình vào thế là mình cố tình mình làm tệ đi, để mà công ty cảm thấy là bây giờ bạn này quan trọng quá, phải tăng lương cho nó, nếu không nó làm không bằng trước đây, thì lúc đó mình lại là người dở hơn. Và cũng nên liên tục nâng cao cái giá trị bản thân bằng cách là học hỏi liên tục, đọc sách, tham dự hội thảo, đi nói chuyện với chuyên gia, vân vân, để mình trau dồi, mình nâng cao cái kỹ năng của mình. Cũng là cách để mà liên tục đảm bảo là cái chế độ dành cho mình nó sẽ tăng lên. Và khi mà cảm thấy mà không công bằng quá rồi, thấy mình đợi lâu quá rồi, bất công quá rồi, thì mình nên nói sớm. Tức là vô cái thế mà tâm lý mình nó không ổn định rồi á, thì mình nên chia sẻ để giải quyết được cái mâu thuẫn đó. Tránh trường hợp là cứ ôm cái nỗi buồn đó, cái sự uất ức đó, rồi tới lúc mà nó bùng nổ là chỉ có cái việc là xách vali lên mà đi thôi. Đó, tức là nên kiên nhẫn, nhưng mà đã không kiên nhẫn được nữa rồi thì nên nói. Và cách mà nói chuyện á, thì nó cũng nên rõ ràng, nhẹ nhàng, nhưng mà có số liệu cụ thể, có bằng chứng, để mà đảm bảo là cái khả năng mình được tăng lương nó cũng cao hơn. Một vài điểm khác liên quan tới cách nói chuyện á, bên cạnh cái chuyện là phải có bằng chứng, có số liệu cụ thể, có thời điểm phù hợp, thì mình cũng nên có cái bối cảnh nó rõ ràng để mà mình đề xuất tăng lương. Chẳng hạn như là sắp tới công ty mở rộng, cần thêm nhân sự thì sẽ cần chỉnh đốn cái quy trình, cái bộ tài liệu, và mình sẵn sàng mình đóng vai trò là quản lý, hỗ trợ công ty đào tạo các bạn, vân vân. Thì khi mà gắn vào cái bối cảnh của công ty thì tự nhiên cái giá trị mình có thể tạo ra nó sẽ càng rõ ràng hơn, và cái sự cần thiết của mình nó cũng sẽ được chứng minh nó cụ thể hơn. Và một số bạn khi mà đề xuất tăng lương á, thì hay dùng cái cách là bây giờ hoàn cảnh gia đình của em gì nè anh, em có vấn đề này vấn đề kia, bây giờ em phải như vậy em mới sống được, còn nếu mà thấp hơn em không sống được thì ok. Cái đó cũng là cái mà mình, nếu mà đúng á, thì mình có thể nói, nhưng mà thực tế mà nói á, thì những cái này nói để công ty hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của mình thôi, chứ cuối cùng á, thì cái chuyện mà đi làm là cái sự trao đổi về giá trị á, cái hoàn cảnh của mình nó không nằm trong cái bức tranh đó. Công ty nếu mà thông cảm và muốn tạo điều kiện để mình không phải nghĩ về những cái đó nữa để tập trung làm việc á, thì họ sẽ cân nhắc, nhưng mà nó không phải là cái để mà sử dụng làm yếu tố thương lượng chính và không đe dọa công ty. Cái này là cái rất quan trọng nha, tại vì một khi mình đã mở miệng mình nói là bây giờ công ty mà không tăng lương là em nghỉ, thì mình vô cái thế là bắt công ty phải chọn tăng hay không tăng, và nếu không tăng thì mất mình. Thì ok, nói như vậy xong thì nếu mà mình nói gấp như vậy rồi á, có khả năng là sẽ tăng lương cho mình để không có đột ngột bị dừng công việc, nhưng mà hầu hết cái công ty sẽ không có muốn giữ lại một người mà trở thành một cái mối đe dọa, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi bởi vì không được đáp ứng những cái yêu cầu cá nhân. Họ sẽ âm thầm họ tìm cái phương án thay thế bạn để mà đảm bảo được cái sự ổn định. Tốt nhất là mình nói chuyện một cách rõ ràng, kiên nhẫn, và mình vẫn cho nhau một cái cơ hội để điều chỉnh cái cách làm việc, chứ lấy cái sự gọi là rời đi của mình làm cái sự đe dọa cho công ty á, thì là một cái chiến lược mà Quân nghĩ là rất không nên sử dụng. Và sau khi mà mình nói như vậy rồi, sau khi đã giao tiếp rất là rõ ràng cụ thể, thì hãy chuẩn bị tâm lý là nghe lời từ chối. Thường thì cái người nhân sự hoặc là người sếp sẽ nói là không, tại vì đâu có dễ dàng mà xin tăng lương được, đúng không? Nhưng mà mình biết trước là người ta sẽ nói không, và phần lớn người ta sẽ nói không như vậy rồi á, thì mình phải có cách để mình xử lý cái chữ không đó, chứ không phải là mình chấp nhận mình mất quyền lợi, hoặc là mình không chấp nhận cái mình về mình dọn vali, mình dọn đồ đạc mình đi, thì cũng không nên. Thì cách xử lý mà Quân nghĩ các bạn có thể làm á, là mình đặt câu hỏi là ok, nếu mà anh nghĩ là em chưa xứng đáng với mức lương này, thì bây giờ em phải làm gì để xứng đáng hơn, để phù hợp với lại cái mức lương em vừa đề xuất? Em cần làm thêm những công việc gì? Cái kết quả mà em cần tạo ra nó phải khác đi như thế nào? Đó, thì mình hỏi như vậy rồi thì người ta phải nói được cho mình biết là mình phải làm được thêm cái gì, hoặc là tăng trưởng về khách hàng, doanh số ra sao, để mà người ta có một cái lời hứa mà nó dựa trên bằng chứng rõ ràng, chứ không phải là cảm tính, muốn tăng thì tăng, không tăng thì thôi. Và khi nào thì anh em mình sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau? Họ cũng cho mình một cái thời hạn 3 tháng, 6 tháng gì đó, hoặc là 1 năm. Thì trong thời gian đó, mình nỗ lực hết sức để mình đạt được những cái người ta đề ra. Sau đó, nếu mà họ vẫn tìm cách để thoái thác, không tăng cho mình, thì ok, lúc đó mình có quyền ngẩng cao đầu mà mình tìm một cái vị trí khác, một cái vai trò khác ở một công ty khác. Nhưng mà thường thường mà đã trao đổi với nhau rõ ràng như vậy rồi thì họ phải tăng. Đó là góc nhìn của Quân. Kinh nghiệm bonus liên quan tới chuyện tăng lương á, là nếu mà mình trong công ty mình đối xử tốt với mọi người, không cần phải gọi là chiều chuộng rồi phải xu nịnh gì đâu, mà chỉ đơn giản là mình làm tốt vai trò của mình, mình thân thiện hòa nhã với mọi người, và mọi người biết được cái giá trị mình tạo ra cho công ty cũng như cho môi trường á, thì mình sẽ được cái sự ủng hộ, sẽ được dễ tăng lương, tăng thưởng hơn. cụ thể là trong công ty Quân đi, sẽ có những bạn làm quá tốt, đóng vai trò quá quan trọng mà ngay cả những bạn khác cũng biết được cái hoàn cảnh đó, thì khi mà review thì họ cũng sẽ nói luôn là đó, trong công ty thì có những bạn như vậy, em đề xuất là anh tăng lương để mà anh giữ những bạn như vậy lại. Thì những cái đề xuất này nó cũng tác động tới cái cách suy nghĩ và cái kế hoạch điều chỉnh lương thưởng của công ty. Ngoài ra thì nếu như mà lỡ mà nhận cái lời nói không từ sếp thì các bạn cũng đừng đưa mình vào cái tình thế là ảnh hưởng tới công việc. Tức là bây giờ sếp từ chối em rồi, sếp không cho em cái mức lương mà em xứng đáng, bây giờ em phải chứng minh cho sếp thấy là với cái mức lương này thì em chỉ làm được như đây thôi. Sau đó cái mình vừa làm không tốt hơn là một, hai là mình có cái năng lượng tiêu cực á, cái mình lan tỏa năng lượng này cho những người xung quanh bằng cách là than vãn, nói xấu công ty, hoặc là kêu gọi mọi người hãy làm việc ít đi chẳng hạn như vậy. Thì tự nhiên mình đưa mình thành kẻ hầu của một tập thể, của chính công ty của mình luôn, và chắc chắn là sẽ bị để ý và sẽ bị cho đi sớm. Nên cái tình thế này là cái tình thế mà các bạn nên tránh. Một cái tình thế khác nữa là khi mà được tăng lương rồi, tức là được đồng ý rồi, thì nên làm gì? Lời khuyên của Quân á, là muốn mà mình liên tục được tăng lương nhiều hơn, thưởng nhiều hơn, thu nhập nó cao hơn, thì một khi mà được tăng rồi á, thì để cái chuyện mà lương thưởng mình qua một bên, đừng có để nó ảnh hưởng quá nhiều tới cái phong cách sống của mình, đừng có để mình tận hưởng cái niềm vui bằng cách là lao vào những cái cuộc chơi khác, nó tốn tiền hơn, tốn thời gian hơn. Lúc này mình vẫn nên tiếp tục làm việc, tiếp tục tạo ra nhiều giá trị hơn nữa, chứ đừng có ngại mãi nghĩ về lương thưởng quá nhiều á, mà quên mất cái chuyện là mình còn có thể xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa, với điều kiện là cái giá trị bản thân nó phải cao hơn mỗi ngày. Đó, thì cái đó cũng cái lời khuyên quan trọng, tại vì Quân đã từng chứng kiến một số người đang làm nhân viên rất ok, được tăng lương, tăng chức, sau đó tự nhiên bất ok hơn hẳn, bởi vì các bạn đó hơi tự mãn và dành thời gian quá nhiều cho những việc mà nó không tạo ra giá trị cho chính các bạn đó và cho chính công ty. Vừa rồi thì là một số chia sẻ của Quân về cái chuyện là tăng lương, từ vai trò của một người đã được tăng lương rất nhiều lần trong vòng thời gian ngắn, lẫn vai trò của một người sếp và một người chủ doanh nghiệp. Thì những chia sẻ này nó có thể là đúng hoặc không đúng tùy vào cái hoàn cảnh của người nghe. Bởi vì thực tế mà nói, nó chỉ là những cái trải nghiệm cá nhân và chắc chắn là nó không đầy đủ, không có bao gồm hết được những cái tình huống có thể diễn ra. Nếu mà các bạn thấy nó đúng á, thì các bạn giúp Quân có thêm động lực bằng cách là hãy like, share, đăng ký kênh và gửi về những cái sự ủng hộ của mọi người thông qua kênh email, thông qua Facebook hoặc là qua blog quânvm.com. Nếu mà các bạn cảm thấy là có gì đó chưa đúng hoặc là còn thiếu thì các bạn có thể là góp ý cho Quân hoặc là bổ sung bằng cách là gửi về những cái tin nhắn, những cái email để mà Quân biết được, để mà phát triển những nội dung nó đúng hơn nữa và bản thân Quân cũng có cơ hội học hỏi, phát triển nhiều hơn. Chúc các bạn sẽ sớm được tăng lương. Và nếu mà được tăng lương á, nhờ một trong những cái chia sẻ của Quân, thì các bạn nhớ nhắn cho Quân biết để Quân có thêm niềm vui nha. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong số podcast sau. Chúc các bạn tốt hơn mỗi ngày.